Ngày 6 tháng 8. Buổi sáng chúng tôi được thông báo cấm rời khỏi tòa nhà. Từ hôm nay nước và rau quả vốn được chở đi bán bằng xe tải, giờ chỉ bán qua đường bưu chính. Những thành viên sống bên ngoài sẽ không đến làm việc vào tuần này. Chúng tôi cũng không được phép bước ra khoảng sân đối diện cổng trước. Sarah nghiêm nghị nói rằng không cần phải lau chùi các tượng thiên thần trong vườn nữa. Kana hỏi,
ủa sao vậy? Có phải liên quan tới bọn người đang la hét ngoài kia rằng gia đình là một nhà tù không?
Sarah gằn giọng,
tại sao cô không làm theo những gì được thông báo mà lại dặn dẹo như vậy hả? Cô hỏi vậy là có ý gì?
Bà ta không thường lớn tiếng với mọi người như vậy. Chúng tôi được yêu cầu làm theo các hướng dẫn mà không được hỏi nguyên do. Đó là nguyên tắc cơ bản của gia đình. Nhưng bầu không khí căng thẳng sáng nay hoàn toàn khác với thường lệ.
Sau bữa tối, chúng ta có vinh hạnh được đón thiên thần ghé thăm. Và sáng mai một vài người sẽ đến kiểm tra gia đình. Chuyện này trái với nguyên tắc của chúng ta là không cho khách đến thăm. Nhưng chúng ta phải cho họ thấy mình không làm gì đáng xấu hổ cả. Có thể họ sẽ tra hỏi các cô, nhưng cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau nên câu trả lời chắc cũng sẽ khác nhau. Thành ra rất dễ gây hiểu lầm. Cho nên các cô đừng nói gì cả, trừ khi bị bắt buộc phải trả lời.
Ai sẽ đến đây vậy? Ý cô nói là bọn họ là đàn ông hả?
Đây cũng là những điều tôi muốn biết, và mọi người đã hỏi thay tôi. Sarah không trả lời mà lại tiếp tục nói.
Các cô vẫn thực hiện những công việc được phân công cho tới trưa như thường lệ. Hãy nghe kỹ những nhiệm vụ của ngày hôm nay nha.
Rồi bà ta đọc to lên những công việc được phân công cho mọi người. Hôm nay tôi sẽ làm việc ở phòng lộc thánh, rửa chén dĩa dùng trong bữa sáng và nấu cơm trưa. Các thành viên lúc này xôn xao cả lên, lo lắng hỏi han nhau. Nhưng khi Sarah ra lệnh, đi làm đi, thì họ miễn cưỡng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Mình không thể để cho những người khách kia nhìn thấy mình được. Chắc chắn là không được. Dù cho Sarah không nói rõ, nhưng đó có thể là nhóm cảnh sát điều tra, hoặc có thể là luật sư đại diện cho những phụ huynh đang chống đối, mà cũng có thể là nhân viên của trung tâm bảo vệ trẻ em không chừng. Dù cho họ là ai, mình cũng không thể lộ diện được. Mình không được gặp bất cứ ai trong số họ. Nhưng rồi thì sao?
Rika, tụi mình xây cho xong lâu đài hôm qua nha em.
Malone kêu to và chạy đến bên cậu Ru.
Tụi con đang xây lâu đài, cô có muốn coi không cô Ru?
Malone ngước nhìn tôi, nụ cười nở trên khuôn mặt ngây thơ của con bé.
Không, không cho mẹ coi đâu.
Cậu Ru lúc lắc đầu với nụ cười bí hiểm, rồi nắm chặt tay Malone cùng nhau chạy đi chơi. Tôi vào bếp. Mình có thể làm gì? Mình nên làm gì đây? Đôi tay tôi run rẩy trong lúc rửa đống chén dĩa.
Có thật là họ đã cắt hết đường dây điện thoại không? Cô có nghĩ những người khách ngày mai là cảnh sát không? Nếu như họ muốn điều tra chúng ta thì cứ việc, chúng ta đâu có làm gì sai đâu. Tụi cá với cô, ngày mai bọn phụ huynh đần độn kia sao không có trở lại nữa đâu.
Vài thành viên to nhỏ với nhau, tiếng xì xào của họ mỗi lúc một nhỏ dần bên tai tôi. Mình nên làm gì đây? Nghĩ đi, nghĩ đi. Những từ ngữ thúc giục bên tai làm tôi đánh rơi cả cái dĩa nhựa xuống sàn nhà, vang lên một tiếng cốp khô khốc. Mọi người im bặt, quay sang nhìn tôi và cái dĩa chậm chập, rồi tiếp tục lao xao. Khoảng hơn 10 giờ người bán hàng tới. Chúng tôi tự trồng rau và nướng bánh mì. Nhưng vài lần trong tuần người này vẫn mang gạo và thịt cá tới. Đó là một người phụ nữ trong bộ áo blue trắng. Levi, thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm Lộc Thánh ngày hôm nay, đứng ở ô cửa phía sau bếp, nói chuyện với người bán hàng. Tôi nghe lõm được vài ý trong cuộc trao đổi. Lẽ ra nên để họ vào sớm hơn, tất cả chúng ta đã ký vào hợp đồng, nhưng còn bọn trẻ. Âm thanh nhỏ dần nên tôi không thể nghe rõ được nữa.
Được rồi, tuần sau gặp lại cô nha. Dĩ nhiên, cảm ơn cô.
Sau khi hai người hồ hởi chào tạm biệt nhau, Levi quay trở lại nhà bếp.
Được rồi, Bunny, cô cắt bắp cải và lột vỏ khoai tây. Ru, cô do gạo đi, tôi sẽ đặt thực đơn và công thức ở đây.
Tôi liếc mắt và nhìn thấy Levi vừa tuồn dọn căn kéo một bì thư ố màu. Chúng tôi chuẩn bị xong bữa trưa lúc 11 giờ. Levi cho xà lách vào đầy các bát nhỏ, còn Bunny thì đặt túi gia vị bổ sung lên bàn. Sam và Hul, hai thành viên trẻ nhất trong nhóm,
trò chuyện vui vẻ với nhau trong lúc khuấy nồi thức ăn.
Thời cơ đây rồi, không ai để ý tới mình cả.
Làm bộ như mang một chồng khay đựng thức ăn đi cất, tôi tiến về phía chiếc tủ có ngăn kéo đặt gần tủ lạnh. Ngăn kéo thứ tư đếm từ dưới lên. Tôi mở ngăn kéo ra. Không nhìn vào bên trong, tôi nhanh tay quơ lấy cái bì thư mà Levi đặt vào đó, rồi giấu sau lớp áo chỗ dây chung quần. Đoạn tôi dùng chân đẩy ngăn kéo lại.
Ru, cô đem cái chồng khay đó đi đâu vậy hả?
Bandy hỏi. Tôi hồi hộp ngoái đầu lại và nói.
Tôi đem vô nhà tắm.
Rồi giơ cao chồng khay lên cười với Bandy. Những thành viên khác trong căn phòng ngập ánh nắng mặt trời đều quay nhìn tôi và cười rộ.
Bọn trẻ về trước bữa tối. Khẩu Rừ và Malon ngồi cạnh nhau, mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, lưỡi thè ra. Hai đứa thay phiên xem ai có thể biến ra khuôn mặt quái đản nhất và cười rút rít cả buổi. Tôi quá lo lắng nên không thiết gì ăn uống, chỉ giáo giác ngó quanh. Phòng ăn vẫn giống như mọi khi, mọi người ngồi ở vị trí quen thuộc, ăn uống và xì xào trò chuyện không ngớt.
Lại đây một lúc nào, Khẩu Rừ.
Tôi thì thầm.
Nhưng mà con chưa ăn xong.
Khẩu Rừ không chịu tuột xuống ghế. Con bé nắm chặt đôi đũa. Những người đã dùng xong bữa mang khay thức ăn đến quầy rồi về chỗ ngồi. Khi cửa phòng ăn mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một điểm. Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Đó là thiên thần. Hôm nay bà mặc quần trắng, áo choàng trắng phủ ngoài, trông như đồng phục của nữ nhân viên phục vụ cơm trưa ở trường học.
Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các em.
Bà vừa cất tiếng thì mọi người đồng loạt đặt hai tay lên bàn và cúi đầu chào. Đứng trước quầy cơm, bà bắt đầu bài thuyết giảng của mình. Trong bà hầu như không khác mấy so với hai năm trước, cũng giống như bất cứ người phụ nữ đứng tuổi nào mà bạn gặp.
Chúng ta đều biết, các thiên thần đã xuất hiện từ khi Chúa Trời tạo ra loài người. Và thiên thần luôn có mặt để giúp đỡ con người khi họ phạm sai lầm, đúng không nào? Tất cả các em đã từ bỏ giới tính, tên họ và cuộc sống bên ngoài. Và điều này khiến các em trở thành những thực thể cao quý hơn con người, nhưng chưa phải là thiên thần. Để sống như một thiên thần, các em phải hoàn thành các nghĩa vụ của một thiên thần. Các em không chỉ tha thứ cho con người khi họ làm sai, mà các em còn phải giúp đỡ họ.
Tôi không hiểu là bà ta đang muốn truyền đạt điều gì, mặc dù tất cả mọi người quanh tôi đều đang thành kính lắng nghe. Bầu không khí kỳ bí trong phòng ăn lúc này cũng khiến cho Malon, Khẩu Rừ và những đứa trẻ khác thôi chơi đùa mà ngồi yên tại chỗ.
Sáng sớm mai chúng ta sẽ đón vài vị khách tới thăm, cho nên tối nay không tổ chức họp mặt nữa. Vài người trong số họ vẫn là những người thiển cận, còn phân biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng nếu các em vẫn một lòng kiên định với những điều mình đã lĩnh hội được ở đây, thì sẽ không có rắc rối gì cả. Hãy nhớ lấy điều này.
Bà ta chỉ nói tới đó, rồi kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, thở dài.
Hey, tuổi già chẳng phải chuyện chơi, đứng lên ngồi xuống thôi cũng đủ mệt nhoài rồi. Thôi các em dùng bữa tiếp đi.
Không lâu sau, người phụ nữ đứng phía sau thiên thần, người đã chỉ cho tôi cách trả lời các cuộc điện thoại, thông báo.
Bây giờ tất cả mọi người sẽ dọn dẹp toàn bộ tòa nhà. Những người được phân công nhiệm vụ lập thánh cũng chuyển sang dọn dẹp khi rửa xong chén dĩa.
Tất cả chúng tôi lẳng lặng dẹp khay và rời phòng ăn. Khẩu Rừ vẫn đang chơi với Malon. Tôi bế con bé lên và vội về phòng. Tôi lục ra mớ đồ. Chỉ còn lại mấy thứ là cuốn sổ, hộp viết, núm vú cao su giả của Khẩu Rừ và con vịt giải bông xù. Rồi tôi nhét hết vào trong túi Boston. Khẩu Rừ nhìn vào hai tay tôi và xin phép.
Mẹ ơi, cho con đi gặp chị Malon nha.
Không được đâu con.
Giọng tôi run run.
Sao vậy mẹ? Con đã hứa với chị rồi.
Tối nay không được Khẩu Rừ à?
Tôi đẩy cửa sổ, ngó coi có người ở dưới không, rồi liền cái túi qua cửa. Chiếc túi kêu ụt một tiếng khi nhẹ chạm vào đất. Tôi ôm Khẩu Rừ, chăm chú nhìn ra cửa. Hành lang vắng lặng, có lẽ mọi người chưa dọn dẹp tới tầng này. Vẫn nắm chặt tay Khẩu Rừ, tôi chạy xuống cầu thang. Trên đường đi, tôi đụng phải Levi.
Ủa? Bọn trẻ đang đọc truyện ở trường học đó, sao cô không dẫn Trika tới đó?
Thì tôi đang dẫn nó đi đây. Cảm ơn chị.
Tôi cười đáp lại rồi chạy xuống tầng 1. Mọi người đã dọn dẹp hết chỗ này. Họ đi rầm trò chuyện trong lúc lau cửa sổ và sàn nhà.
Tôi dẫn con gái tới trường học một lát nha.
Tôi nói với đám đông rồi bước vòng qua những thành viên ngồi xổm trên sàn để chạy ra phía hành lang. Tôi nhìn quanh rồi đẩy cậu Ô Trừ ra ngoài qua khe hở giữa cánh cửa và lối đi dẫn đến trường học. Sau đó tôi giơ tay lên bức tường dọc lối đi, hất một chân lên rồi nâng người đu qua tường. Mất thăng bằng, tôi ngã cuộn tròn trên bãi cỏ phía bên kia. Tiếng cậu Ô Trừ sợ hãi kêu lên khi đứng một mình trong bóng tối.
Mẹ, mẹ đâu rồi? Chị Ma Lan.
Cậu Ô Trừ, yên nào con. Ngay lúc tôi nắm tay cậu Ô Trừ dậm bước đi, thì một giọng nói nhỏ làm tôi chợn người.
Chị Rút.
Tôi giật mình quay lại, thấy nửa khuôn mặt của Khừ Mi qua khe hở ban nãy.
Đây, chị cầm lấy cái này đi.
Cô vươn tay ra, có thứ gì đó trong tay cô. Tôi thận trọng giới tay lấy. Đó là một mẫu giấy được gấp chặt. Khừ Mi ấn mặt qua khe hở.
Chị Ru, đừng rời bỏ đi ca.
Khừ Mi... Làm sao Khừ Mi biết? Cô ấy đã biết là mình sắp bỏ trốn sao?
Hãy ở bên đó cho tới lúc nó lớn, cho tới khi nó lớn hơn 3 tuổi.
Đó là tất cả những lời Khừ Mi nhắn gửi trước khi cô quay người chạy về phía tòa nhà. Không kịp nhìn tờ giấy viết gì, tôi bế cậu Ô Trừ hụp người xuống để không ai trông thấy, rồi lom khom chạy đến nhặt chiếc túi Boston mà tôi đã ném xuống trước đó.
Mẹ!
Cậu Ô Trừ gọi to, tôi lấy tay bịt miệng con bé lại. Phía sau tòa nhà có một cánh cổng, những người bán hàng thường vào bằng lối đó. Tôi quàng túi lên vai chạy về phía sân sau. Cánh cổng sau bếp sừng sững trong ánh đèn, những vệt trắng hình ô cửa xiên xiên trên bãi cỏ. Tất cả các cửa sổ đều để mở. Tôi nghe nhiều tiếng rì rầm. Vẫn bịt miệng khẩu Ô Trừ, tôi dừng lại nín thở, thầm cầu mong đừng ai lại gần mấy ô cửa. Tôi cứ ngồi xổm trên cỏ, gần như không dám thở. Mãi tới khi tiếng rì rầm im bặt và tiếng bước chân đi xa dần, tôi mới ù dậy.
Mẹ! Mẹ!
Cậu Ô Trừ ú ớ gọi. Yên nào, đừng có gây tiếng động cậu Ô Trừ. Tôi mở cửa sau rồi chạy quán quàng. Ánh sáng từ tòa nhà tắt dần. Ôm cậu Ô Trừ trong lòng, tôi chạy xuống con đường tối đen như mực.
Mẹ ơi! Mình đi đâu vậy mẹ? Mẹ ơi! Chị Ma Lan và con sẽ... Mẹ ơi, tối quá hả? Con sợ lắm.
Im đi, mình sẽ không quay lại đó nữa đâu.
Tôi quát lên. Cậu Ô Trừ im bặt, úp mặt vào cổ tôi nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với cậu Ô Trừ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để xin lỗi hay dỗ dành đó.
Làm ơn, con đừng khóc lớn nha.
Tôi thì thầm vào tai con bé. Cả hai bây giờ đang chạy xuống dốc. Mặt đường nhựa hiện lên lờ mờ, đống rác vụn trong lùm cây sáng bật lên dưới ánh đèn đường. Tiếng dế kêu ngày một lớn, tiếng e e theo chúng tôi suốt đoạn đường dài. Dù mệt đứt hơi nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi quàng hai tay con bé qua cổ mình, xốc nó lên rồi cắm đầu chạy trên con đường núi tăm tối. Tôi cứ chạy, chạy mãi không ngừng, rồi cuối cùng ngoảnh lại. Ánh sáng từ tòa nhà ở trên cao vẫn đập vào mắt tôi, như thể nó sắp đuổi theo cả hai.
Mẹ ơi, tối quá đi.
Cậu Ô Trừ thúc thích. Tôi dừng lại và nhìn lên trời. Bầu trời lấp lánh ánh sao. Tôi nghe tiếng thở hổn hển của mình trong đêm.
Cậu Ô Trừ, sao kìa con?
Sao?
Con bé lặp lại. Và ngay lúc này, tôi nhận ra một sự thật. Dường như cậu Ô Trừ chưa bao giờ thấy bầu trời đầy sao như vậy. Nó chưa bao giờ thấy một bầu trời đêm thật sự. Tôi lặng người. Bầu trời đêm của con bé luôn bị vướng bởi các ô cửa. Thị trấn, biển cả, bầu trời, núi non, trăng tròn, các mùa thay đổi, tàu điện, công viên, tàu quay, động vật, siêu thị, cửa hàng đồ chơi. Cậu Ô Trừ chỉ được biết tất cả những thứ này qua sách ảnh mà thôi. Con bé chưa bao giờ thực sự trải nghiệm bất cứ điều gì. Tôi đã đánh cắp tất cả những trải nghiệm này của nó.
Mẹ ơi, con sợ.
Đừng sợ con, mẹ đây mà, không có gì phải sợ cả.
Tôi dỗ dành cậu Ô Trừ, hít một hơi thật sâu rồi chạy tiếp. Từ giờ, mẹ sẽ trả lại tất cả cho con. Mẹ sẽ trả lại mọi thứ mà mẹ đã tước đoạt của con. biển cả và núi non, hoa xuân và tuyết lạnh. Con voi to lắm, con không tin nổi đâu. Con chó thì luôn trung thành đợi chủ. Những câu chuyện cổ tích, chứ đoạn kết buồn, những bản nhạc hay đến ngẹn lời. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng phố xá phía xa con dốc. Khi đến gần hơn, tôi thấy ánh đèn ô tô xuôi ngược trên đường. Không có gì phải sợ cả, cậu Rừ à. Mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Không có gì phải sợ cả. Tôi thì thầm trong lúc cứ lê đôi chân trả rời, tiến về phía trước.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong sách nói Bản Năng phần 2, tác giả Mitsuyo Kakuta, nhà xuất bản Trẻ, tủ sách First News. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Phượng Minh.